Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu dạy rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được, cũng chẳng có ai thắp đèn lên rồi lại đặt bên dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời.
Kính thưa cộng đoàn, mới đây trên trang báo điện tử có đăng tải một câu chuyện khá cảm động. Câu chuyện được phóng tác theo bài viết của tác giả Chu Hải Lượng với tựa đề Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh. Câu chuyện kể về lối hành xử của một ông chủ dành cho đứa con nhỏ của một cô ô sin. Buổi tối hôm đó, ông chủ nói với cô giúp việc thế này: Hôm nay nhà có tiệc, chỉ có thể ở lại làm khuya hơn một chút được không? Sau giây phút chần chừ, chị giúp việc trả lời: Thưa ông chủ, tôi sẵn sàng. Thế nhưng ở nhà tôi còn một cháu nhỏ 5 tuổi, thấy tội cháu quá. Ông chủ nói với chị ấy rằng: Đâu có gì khó khăn, chị đem cháu đi cùng dự tiệc. Và buổi tối hôm đó, chị giúp việc đưa đứa con nhỏ 5 tuổi của mình đi để cùng với chị trong nhà của ông chủ. Chị nói với đứa con: Hôm nay mẹ đưa con đi dự dạ hội. Đứa bé vui khấp khởi trong lòng bởi vì chưa bao giờ được đi dự dạ hội cả. Và rồi bà mẹ nói với đứa con: Đây là một bữa tiệc rất đặc biệt, con phải nghe lời mẹ. Hôm nay tiệc dành riêng cho con được dọn trong một căn phòng thật đẹp. Bà mẹ mua cho con một chút bánh trái, một cây xúc xích và đưa đứa bé vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại. Đứa bé ngồi đó nhìn căn phòng thơm tho, lạ lùng chưa bao giờ thấy. Nó bày tất cả những thứ bánh trái mà mẹ dọn cho buổi dạ hội lên chiếc bàn đá trước mặt. Và đứa bé vừa ăn vừa hát nghêu ngao. Khi ông chủ đón tiếp các vị khách thì không thấy đứa bé đâu, với hỏi chị giúp việc rằng: Cháu nhỏ đâu rồi? Chị trả lời: Chắc cháu chạy quanh đâu đó. Và ông chủ đi vòng quanh, nghe thấy tiếng hát của trẻ em ở đâu đó, tìm không thấy. Và vọng ra từ nhà vệ sinh tiếng hát của đứa trẻ. Ông mở cửa thì thấy đứa bé đang nghêu ngao với mẹ với vẻ mặt hân hoan vô cùng. Ông hỏi: "Sao lại ở đây? Cháu trốn trong này." Đứa bé bảo: "Không, con dự tiệc. Đây là căn phòng đặc biệt, mẹ bảo thế. Căn phòng này hôm nay ông chủ dọn tiệc cho con." Ông đã hiểu được tại sao đứa bé đang ở chốn này. Và ngay tức khắc ông trở ra nói với các vị khách: "Xin quý vị cứ vui chơi trong đêm nay. Và tôi có một chút việc riêng, tôi trở lại với quý vị sau." Ông lấy một phần bánh trái và thức ăn, đi vào căn phòng vệ sinh và cùng ngồi xuống vừa ăn vừa hát với đứa trẻ. Sau một lúc, người ta không thấy ông chủ đâu và người ta đi tìm. Thì lạ quá, nghe tiếng hát của trẻ thơ, nghe tiếng hát của ông chủ. Người ta mở căn phòng vệ sinh thì thấy hai ông cháu trong đó. Không ai hiểu gì, nhưng nhìn thái độ của ông chủ, người ta đang đọc được lối cư xử, bặt thiệp và nhân ái của ông. Đứa trẻ ấy sau này đã thành tài, đã thành danh và thành nhân, nhưng không bao giờ quên bữa tiệc thịnh soạn trong căn nhà vệ sinh khi mình vừa 5 tuổi. Kính thưa cộng đoàn, con xin được dùng câu chuyện ấy như một khởi điểm để suy niệm và chiêm ngắm hình ảnh của Thánh Phụ Đa Minh, một con người giàu lòng trắc ẩn. Con đã chia sẻ với cộng đoàn ngày thứ nhất, Thánh Đa Minh giàu lòng trắc ẩn bởi Ngài đã kín múc được lòng thương cảm của Thiên Chúa, cảm nhận lòng xót thương của Chúa dành cho chính bản thân mình và cho anh chị em đồng loại. Thánh Đa Minh đã thể hiện lòng trắc ẩn bằng một tấm lòng yêu thương các tội nhân. Và hôm nay con xin được chia sẻ một góc cạnh khác rất đời thường của vị thánh. Lòng trắc ẩn của thánh nhân được thể hiện bằng tấm lòng yêu thương những người cùng khổ. Khi còn là một sinh viên đại học, thánh nhân đã từng bán đi bộ sách quý của mình, bộ sách với tất cả những ghi chú quan trọng của đời sinh viên. Ngài sẵn sàng bán lấy một chút tiền còm để giúp cho những người nghèo đói. Thánh nhân để lại câu nói mà có lẽ muôn đời hậu sinh cần phải học hỏi. Ngài bảo rằng: "Tôi không thể ngồi học trên tấm da chết khi anh chị em của tôi đang đói." Lòng trắc ẩn được thể hiện qua tâm hồn của một cậu sinh viên và sau này là một linh mục, và hôm nay chúng ta mừng kính là một vị thánh. Ngài đã nuôi dưỡng lòng trắc ẩn ấy suốt cuộc đời của mình. Và khi trở thành một linh mục, Ngài đã dấn thân để phục vụ những người nghèo trong tư cách là một người nghèo. Thánh Đa Minh đã thiết lập một dòng tu với tên gọi là dòng hành khất. Dòng Đa Minh và dòng Phan Sinh được gọi là dòng hành khất, hai dòng tu mới xuất hiện vào thời Trung Cổ. Thánh Đa Minh sống đời sống tin mừng khó nghèo một cách triệt để loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ và để đồng cảm với những kẻ khó nghèo. Thánh nhân thấy được sự lôi cuốn của những người lạc giáo đi chân đất để loan báo tin mừng. thì rồi đây, đời sống của một Đa Minh và của rất nhiều những anh em nối tiếp mặc lấy tinh thần khó nghèo của tin mừng để trở nên những người nghèo khó tin mừng. Một bài hát rất phổ thông diễn tả về Thánh Đa Minh: gia tài là chiếc bị người mang trên vai, hành trang đi vào đời là đôi tay trắng, sống bác ái hiền hòa, hãy giữ lấy tin mừng. Đó là hành trang của một con người loan báo tin mừng, đôi tay trắng và tấm lòng trắc ẩn. Và khi giáo hội cho chúng ta đặc biệt dòng Đa Minh chọn lựa đoạn tin mừng của Matthew hôm nay để chúng ta nhìn về Cha Thánh, Đức Giêsu mời gọi: anh em hãy trở nên muối, trở nên ánh sáng cho trần gian. Thì quả thật Thánh Đa Minh đã trở thành muối, trở thành ánh sáng, không những cho thời đại của Ngài mà có thể nói cho mọi thời đại. Bởi vì thời đại nào cũng cần muối của lòng xót thương, thời đại nào cũng cần ánh sáng của lòng trắc ẩn, thời đại nào cũng cần có những con người nhiệt tâm với tin mừng và ơn cứu độ cho tha nhân. Thánh Đa Minh đã trở thành ánh sáng để lời chân lý được soi rọi vào những nơi u tối, để lời chân lý phá tan lầm lạc nơi tâm hồn của con người. Bởi lẽ thánh nhân ý thức người ta không chỉ nghèo đói bởi vì thiếu cơm thiếu bánh, nhưng người ta còn đói khát lời chân lý, người ta còn đói khát ơn cứu độ. Và Thánh Đa Minh đã đem lời của Chúa để nuôi dưỡng những tâm hồn khát khao ấy. Ngài không cho họ một chiếc bánh mì, nhưng Ngài cho họ chiếc bánh của lời hằng sống, cho họ chiếc bánh của tình thương, chiếc bánh của lời bẻ ra nuôi dưỡng những tâm hồn khát khao tìm kiếm. Bên cạnh chúng ta đây, chúng ta vẫn bắt gặp hàng ngày trong cuộc sống những kẻ cùng khổ. Họ đói cơm, họ đói bánh. Những con người đó đáng thương biết bao. Nhưng có thể nói còn đáng thương hơn nữa, những con người đang đói chân lý cứu độ, những con người đang đói lòng cảm thông, những con người đang đói nhân phẩm. Sống không phải chỉ để ăn no, mà sống còn để diễn tả phẩm cách của một con người và là con cái của Thiên Chúa. Thánh Đa Minh đã thể hiện lòng trắc ẩn của mình, và Ngài đã mời gọi tất cả con cái của Ngài cũng hãy mặc lấy tâm tình của Ngài để đi vào giữa lòng thế giới, để sưởi ấm tâm hồn của những con người lạnh giá, để nuôi dưỡng những kẻ bần cùng bằng lời của sự sống, lời của tình yêu. Quả thật Thánh Đa Minh đã trở thành ánh sáng chiếu soi hội thánh, đã trở thành muối ướp đời, và ánh sáng của Ngài đã chiếu rọi trong thế giới, trong hội thánh suốt 8 thế kỷ nay. Hàng hàng lớp lớp những con người dấn thân bước theo Cha Thánh để mong mỏi, để khát khao, để muốn trở thành muối, trở thành men, trở thành ánh sáng cho đời. Chúng ta vinh dự được chọn Thánh Đa Minh là bổn mạng, và đặc biệt đối với anh em dòng giảng thuyết, Thánh Đa Minh là một người cha, Thánh Đa Minh là tổ phụ. Khi nói về cha của mình, chắc hẳn cũng không phải là điều dễ. Thế nhưng nhiệm vụ của những người con thì vẫn là nói về tình thương của cha, Nhiệm vụ của những người con vẫn là làm cho danh Cha được lan tỏa. Nhiệm vụ của những người con vẫn là làm cho mọi người nhận biết danh thơm của Cha, và nhờ đó bước theo con đường của Cha mà có thể đến được với Thiên Chúa, nguồn mạch của tình thương, nguồn mạch của ân sủng, nguồn mạch của lòng trắc ẩn. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, hôm nay chúng ta kết thúc 3 ngày tĩnh tâm hướng về Cha Thánh. Chắc hẳn chúng ta có thể bắt gặp nơi Cha Thánh một nhân đức nào đó làm cho tâm hồn của chúng ta rung động. Mỗi người có thể bắt gặp và có thể noi gương Cha Thánh một nét nhỏ để sống đời sống đức tin của mình. Con chỉ muốn gửi gắm đến cộng đoàn một điểm rất nhỏ như là chủ đề của 3 ngày tĩnh tâm. Đó là chúng ta học nơi Cha Thánh lòng trắc ẩn, lòng yêu thương, để ta sống giữa cuộc đời này. Không có tình yêu thương thì không thể nào chúng ta là con cái của Chúa được. Không có tình yêu thương thì chắc hẳn đời sống của chúng ta sẽ khô cằn. Không có tình yêu thương thì chắc hẳn chẳng bao giờ chúng ta hiểu được Thiên Chúa là tình yêu. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một ca từ rất hay: về sau sỏi đá cũng cần có nhau, sỏi đá còn cần có nhau, huống lọ chi là những con người. Chúng ta cần nhau, chúng ta cần tình thương, và chúng ta cần trở nên chứng tá cho tình thương. Bởi vì lời Đức Giê-xu nói: người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.